Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thị trường ngày Tết sôi động, sức mua tăng, các sản phẩm thịt tươi sống tiêu thụ mạnh mặc dù giá thịt lợn ở mức cao. Yên Dũng, người dân đi tảo mộ gây cháy rừng. Bắc Giang tăng cường quản lý tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự giao thông trên quốc lộ 1A dịp giáp Tết.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, trong ngày 29 Tết, giá gà đồi trên địa bàn huyện duy trì ở mức ổn định từ 80 đến 85.000 đồng một kg. Theo đó, gà ri lai có giá trên 85.000 đồng một kg, gà miến lai giá từ 75 đến 80.000 đồng, duy trì ở mức cao và ổn định trong vài tuần gần đây. Đến thời điểm 29 Tết, trên địa bàn huyện Yên Thế đã tiêu thụ được khoảng 2 triệu con gà cho các thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng. Với giá cao như hiện nay, trung bình 1.000 gà, người chăn nuôi thu lãi từ 45 đến 50 triệu đồng một kg. Huyện Yên Thế đang tiếp tục tuyên truyền người chăn nuôi đẩy mạnh chăm những lứa gà còn lại để phục vụ cho thị trường sau Tết, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tái đàn gà sau Tết Nguyên đán Canh Tí.
Dù giá thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng cao gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ năm trước, song lượng hàng cung ứng dịp Tết khá dồi dào và người tiêu dùng cũng sử dụng tương đối nhiều. Hiện một số sản phẩm thịt lợn như chân giò, ba chỉ, nạc vai, sườn giữ ở mức giá 150.000 đồng một kg, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Dù giá lợn hơi cũng đã giảm ở mức 85.000 đồng một kg, song giá bán lẻ vẫn cơ bản ở mức cao. Hiện thị trường tiêu thụ cũng thuận lợi hơn những ngày thường bởi thịt lợn vẫn là sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Ngoài ra, thịt bò hay giò lợn, giò bò cũng được tiêu thụ mạnh, giá cũng tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người tiêu dùng nên lựa chọn thịt có màu đỏ tươi, mới. Các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt lợn, thịt bò cần lựa chọn cơ sở có uy tín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Do những ngày gần Tết nên nhiệt độ xuống thấp đã tạo thuận lợi cho các loại hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hoa tươi được tiêu thụ rất mạnh trong những ngày giáp Tết này. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang và các cửa hàng kinh doanh hoa trên các tuyến phố, hoa tươi được người tiêu dùng lựa chọn nhiều trong những ngày giáp Tết để phục vụ thắp hương và trang hoàng nhà cửa. Hoa cúc, hoa hồng, thực dược, lai ơn, ly trong ngày 29 Tết tiêu thụ mạnh, giá bán tăng gấp đôi, gấp 3 lần so với ngày thường, tùy từng chủng loại, mẫu mã.
Trong dịp trước Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang đã tăng cường tuyên truyền trực quan. Hoạt động tuyên truyền dịp này được gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Hoạt động tuyên truyền trực quan dịp Tết Nguyên đán năm nay được gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và sự kiện lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang, lễ hội Sương Giang và tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang. Trung tâm văn hóa thành phố Bắc Giang đã treo gần 100 băng vượt đường, gần 1.000 pano trên các tuyến phố trung tâm và cửa ngõ ra vào thành phố, trang trí các mâm cờ, treo hàng trăm hồng kỳ, cờ hội trên các tuyến phố chính, cửa ngõ vào thành phố và tại khu di tích địa điểm chiến thắng Sương Giang. Hoạt động tuyên truyền trực quan này được tăng cường từ nhiều ngày qua và hoàn tất trước Tết Nguyên đán.
Tin cháy rừng. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng xảy ra một vụ cháy rừng. Nguyên nhân được xác định là do người dân đi tảo mộ và sử dụng lửa bất cẩn nên đã dẫn tới cháy rừng. Diện tích bị cháy thuộc quản lý của gia đình ông Thân Văn Mùi, thôn An Thịnh. Sau khi phát hiện đám cháy, lãnh đạo thôn đã huy động các đoàn thể tham gia chữa cháy. Tại hiện trường, khu vực cháy nằm sát với các phần mộ ở sườn núi. Sau khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ tham gia chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại nhiều về diện tích rừng. Sau vụ việc này cho thấy người dân cần phải có ý thức hơn nữa trong việc sử dụng lửa, nhất là vào thời điểm hanh khô như hiện nay để không tái diễn những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 36 NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý sử dụng pháo nổ có hiệu lực từ năm 2009. Để đảm bảo thực hiện công tác này, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh đã quyết tâm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi việc buôn bán, tàng trữ sử dụng pháo nổ. Qua công tác đấu tranh, nhiều vụ buôn bán pháo với số lượng lớn đã được triệt phá. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Sau đây là phản ánh của phóng viên Ngô Hùng.
Theo số liệu báo cáo của Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh, chỉ tính từ cuối năm 2019 cho tới nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 27 vụ buôn bán tàng trữ pháo với số lượng trên 2,3 tấn, 31 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều vụ việc liên quan tới buôn bán pháo là Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn và Sơn Động. Thiếu tá Nguyễn Đức Quyết, đội phó đội quản lý vũ khí vật liệu nổ, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết.
Các đối tượng thì đi qua nhiều con đường và nhiều hình thức vận chuyển. Tuy nhiên thì đã có những cái cuộc mà anh em đã đấu tranh phòng chống rất quyết liệt. Do vậy là các đối tượng cũng tìm ra các mọi biện pháp để lẩn tránh lực lượng chức năng vây bắt. Do vậy là các đối tượng là đi rất nhiều con đường, kể cả là tiểu ngạch cũng như là vận chuyển bằng các loại xe, phương tiện xe tải, hoặc là các đối tượng chở hàng nhưng mà sau đó là trà trộn trong xe hàng thì có một vài thùng pháo.
Hà Văn Thảo là một trong ba đối tượng bị tạm giam trong vụ bắt pháo lậu ngày 5 tháng 1 tại khu vực xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn với số lượng pháo thu giữ gần 2 tấn. Số pháo này được vận chuyển từ Lạng Sơn để đưa vào huyện Lục Ngạn tiêu thụ. Đối tượng Hà Văn Thảo khai nhận.
Lúc tôi đi lại thuê, tôi không hỏi người ta là chở hàng gì, hôm nay tôi không biết là tôi chở hàng cấm. Khi vào đây thì các anh công an cho tôi biết là tôi đã chở hàng cấm thì tôi rất hân hối hận.
Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều biển số giả và di chuyển trên nhiều phương tiện để thông báo cho nhau. Đây là một trong những thủ đoạn hết sức tinh vi, như lời của Trung tá Trương Đức Hải, đồn trưởng đồn công an Tân Sơn, công an huyện Lục Ngạn.
Thì các đối tượng thường xuyên cứ thay đổi biển số để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Còn hai cái đối tượng dẫn đoàn ấy thì là có ý định khi mà phát hiện thì đối tượng ngoài cái việc thông báo cho đối tượng chở pháo thì lại hai xe này sẽ cản trở lực lượng chức năng để không cho truy đuổi cái thủ đoạn hoạt động của đối tượng.
Trong dịp Tết Dương lịch 2020 vừa qua, pháo nổ được một bộ phận người dân đốt tràn lan, thậm chí có người đã không ngần ngại livestream việc đốt pháo của mình trên mạng xã hội. Đây được coi là hành vi phản cảm, tạo hiệu ứng xấu trong dư luận. Để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng pháo nổ trong nhân dân, đòi sự vào cuộc mạnh mẽ với một quyết tâm cao của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và sự ủng hộ của nhân dân.
Tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung khác. Thực hiện mục tiêu tiếp tục chỉ đạo rút ngắn 25-30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và trả công dân đúng hẹn, trong năm 2019, huyện Hiệp Hòa đã giải quyết 100% hồ sơ thủ tục theo đúng kế hoạch. Trong năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận và giải quyết hơn 29.300 hồ sơ, đã giải quyết đạt 100%, trong đó trước hạn đạt gần 31%, đúng hạn đạt hơn 69%, không có hồ sơ quá hạn. Bên cạnh đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã tiếp nhận trên 100.000 hồ sơ đã giải quyết đạt 99,4%. Có được kết quả này, huyện đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn đăng ký ngay từ đầu năm nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Do đó, mọi nhiệm vụ đã được quan tâm thường xuyên chỉ đạo, đồng thời quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra 26 trên 26 xã thị trấn trong việc chấp hành giải quyết thủ tục hành chính, thời gian làm việc, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.
Sau khi hoàn thành 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, huyện Hiệp Hòa tiếp tục tăng tốc thực hiện chương trình này, theo đó sẽ tập trung đưa 6 xã đạt chuẩn trong năm nay, đó là các xã Hoàng Thanh, Đồng Tân, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Lương Phong. Ngoài ra huyện tiếp tục tập trung hoàn thành thêm 10 thôn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo sát sao các xã thôn ra soát kỹ các tiêu chí còn thiếu để hoàn thành nông thôn mới năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm. Đối với xã Châu Minh, Mai Đình về đích năm 2021, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn thiếu ngay từ năm 2020, xây dựng kế hoạch biện pháp thực hiện cụ thể sát thực tế, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, lồng ghép kế hoạch đầu tư công của xã huyện, các chương trình hỗ trợ gắn với các tiêu chí còn thiếu của 8 xã chưa hoàn thành nông thôn mới. Đảm bảo các xã hoàn thành các tiêu chí và không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
1.440 tỷ đồng là số tiền huyện Yên Dũng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2019, trong đó phần lớn tập trung cho cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tại các xã được nâng cấp khá đồng bộ. Trong 10 năm, huyện đã xây dựng được hơn 576 km đường giao thông nông thôn, 60 km kênh mương, 14 nhà văn hóa xã, 14 khu thể thao xã đạt chuẩn, 68 công trình trường học được đầu tư xây dựng và sửa chữa. Cùng đó, huyện quan tâm quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa, an toàn thực phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị, duy trì phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có lợi thế của các địa phương. Hiện toàn huyện có 12 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với các đơn vị trên địa bàn vi phạm luật bảo vệ môi trường với số tiền 1,7 tỷ đồng. Cụ thể, Sở đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 tổ chức với tổng số tiền xử phạt 1,7 tỷ đồng. Chánh Thanh tra Sở ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 tổ chức với tổng số tiền là 1,28 tỷ đồng. Sở đã phối hợp với Tổng cục Môi trường xem xét và ra kết luận thanh tra về công tác bảo vệ môi trường đối với 14 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổng cục Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 doanh nghiệp, cơ sở với tổng số tiền 1,81 tỷ đồng.
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đang diễn ra khá phổ biến. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, những ngày này, tình trạng vi phạm an toàn giao thông, nhất là việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy diễn ra phổ biến, chủ yếu tập trung ở các đối tượng là thanh thiếu niên. Hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe khi chẳng may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Chính vì thế, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và mọi người.
Xác định tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp dịp giáp Tết Nguyên đán, nhất là trên tuyến quốc lộ 1A. Bởi vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ này, đoạn chạy qua địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh sau của phóng viên Gia Phương.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A khá lớn. Mật độ phương tiện giao thông tăng cao, trong khi ý thức chấp hành trật tự giao thông của nhiều người còn kém, khiến cho nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường này luôn là rất lớn. Để đảm bảo trật tự giao thông, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung vào việc kiểm tra xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Thiếu tá Trịnh Thanh Phúc, tổ trưởng tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết:
để đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán này, chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung vào những lỗi vi phạm như tốc độ, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu. Đây là những nguyên nhân chính để gây mất trật tự an toàn giao thông.
Qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Giao thông cho thấy, mặc dù tình trạng uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện đã giảm, tuy nhiên lỗi vi phạm chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư diễn ra khá phổ biến. Chủ yếu lỗi vi phạm này rơi vào người điều khiển phương tiện xe mô tô.
Thông báo với cả anh Hùng nhé. Vâng. Mình đang vi phạm tốc độ là 70/50 trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều, không có giải phân cách cứng ở giữa. Là mình chỉ chạy tối đa 50 thôi. Mình vi phạm tốc độ là 70/50 quá 20 cây số nhá.
Thì kim dây của em nó vừa mới chết, em cũng không để ý.
Không chỉ dịp giáp Tết Nguyên đán, công tác tuần tra kiểm soát mới được tăng cường thực hiện, mà kể cả trong những ngày Tết và dịp lễ hội đầu xuân, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh vẫn sẽ được lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện thường xuyên.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Chiều tối có mưa rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối có mưa rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều tối có mưa nhỏ rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.